Chương 10 Phùng Giết Chóc, chiến trường số 7 thuộc chiến trường ngoài tinh vực có một vài nhân vật vô cùng đáng sợ. Họ đứng trong trận doanh mình đều được xem xét đầu bảng. La Phong cũng hiểu rõ, mình cho dù dùng hết tất cả các ác chủ bài cũng không là đối thủ của họ. Khi thực lực chênh lệch quá lớn, các thủ đoạn khác căn bản không có tác dụng gì. Nếu nói chủng tộc Mẫu Hoàng Bất Hủ Nam Trừng được xem là một người, thì Huyền Mộ Vương cũng là một người như vậy. Nam Trừng lấy quân đoàn chủng tộc Bất Hủ tung hoành các chiến trường, phần lớn dựa vào quân đoàn của mình. Huyền Mộ Vương lại bằng vào một thanh huyết mộ đao, giết chóc vô tận, tạo nên uy danh hiển hách. Hắn chính là dựa vào chiến lược một cá nhân. Nói về danh khí, Huyền Mộ Vương ngược lại mạnh hơn một chút. Về phần chiến lược, hai người ai mạnh ai yếu cũng rất khó nói. Tỉ như ở một khu vực không gian nhỏ hẹp, quân đoàn Bất Hủ trùng tộc thực lực sẽ bị ảnh hưởng. Huyền Mộ Vương hoàn toàn có thể dạy xéo cả quân đoàn. Nếu khoảng cách xa nhau, quân đoàn Bất Hủ trùng tộc có thể thi triển dễ dàng các loại hợp kích, sẽ rất đáng sợ. Huyền Mộ Vương bản tính cao ngạo, đắc tội với vô số cường giả, đến từ Kỳ Miễn tộc, cũng vì đắc tội với quá nhiều cường giả, lúc còn là vực chủ đã phải chạy trốn tới chiến trường ngoài tinh vực, bắt đầu kiếp sống giết chóc dài đằng đẵng trên chiến trường ngoài tinh vực. Từ vực chủ, hắn một mạch trưởng thành tới mức gần như phong vương vô địch, Kỳ Miễn tộc đã xem hắn là cột trụ tương lai của tộc, áp chế giải quyết các cựu nhân năm đó của hắn, cũng đưa rất nhiều tài nguyên cho hắn trưởng thành. Trong đầu La Phong hiện lên một loạt các tư liệu. Lợi hại, từ vực chủ trưởng thành tới trình độ này, nếu mọi mặt đều viên mãn, có thể sánh ngang với sư phụ ta Chân Diễn Vương rồi. La Phong thầm nghĩ, Nam Trừng, Huyền Mộ Vương đều tiếp cận với phong vương vô địch. Nhìn như chênh lệch không lớn, nhưng càng về sau càng khó, muốn viên mãn thêm một chút, đề cao thêm chút quả là việc quá khó khăn. Như Chân Diễn Vương, khi tới giai đoạn bất hủ mà muốn đạt tới phong vương vô địch, trong cả vô số tộc quần vũ trụ cộng lại cũng ít tới đáng thương, số lượng loại này rất ít, so với số lượng vũ trụ tôn giả còn ít hơn nhiều. Thời gian trôi qua, các cường giả không ngừng tập hợp, hội hợp trong những không gian cấm, sau đó di chuyển sang không gian cấm kế tiếp, mỗi không gian cấm dừng lại thời gian từ nửa giờ tới cả buổi. Sau hai ngày, số lượng đội ngũ cường giả đám người La Phong đã phi thường kinh người, chỉ cần đám chúng ta cũng đã có hơn 6x cường giả rồi. Thiên Trận Vương đứng một bên La Phong, thán phục nói, còn chưa đến địa điểm tụ tập cuối cùng. Ở nơi cuối cùng, các nhóm cường giả sẽ tập hợp, số lượng càng nhiều tới đáng sợ. Ánh mắt La Phong lóe lên nhìn một cường giả trong trận doanh nhân loại. Đó là một nam tử nhân loại, phía sau phát 7 thanh chiến kiếm hình thức khác nhau, mặc một chiến giáp tím có khí tức cổ xưa, tay đeo bao tay bằng tơ nhện màu đen. Trên trán có ấn ký của 7 thanh chiến kiếm, cả người phát ra khí tức cực mạnh. Đến cả Huyền Mộ Vương phe yêu tộc xa xa cũng bị ảnh hưởng, cũng bộc phát ra khí tức đầy huyết tinh. Thất Kiếm Vương, La Phong trong lòng than thầm, Thất Kiếm Vương, cường giả nhân loại, số lượng cường giả trận doanh nhân loại tính tổng cộng đã tới Trus-X thần linh bất hủ rồi. Trên chiến phần đều là cấp phong vương, chỉ cần cường giả phong vương cực hạn cũng có hơn 10 người rồi. Còn có hơn 10 vị phong vương đỉnh cao sở trường công kích linh hồn. Tự nhiên cường giả hạch tâm của trận doanh nhân loại không còn là La Phong, Thiên Trận Vương, mà là Thất Kiếm Vương. Thất Kiếm Vương, dựa theo sư phụ nói, Thất Kiếm Vương có hy vọng đuổi kịp hắn và Thiên Vũ Vương. La Phong thầm nghĩ, Thất Kiếm Vương đi theo trường phái tinh thần niệm sư, lúc còn trẻ bắt đầu từ vũ trường cự phủ, bộc lộ tài năng, được vũ trường cự phủ thu nạp làm thiên tài hạch tâm. Từ năm đó, vẫn với thân phận đệ nhất thiên tài một mạch tăng lên thực lực. Có lẽ nói về thiên phú, nói về tốc độ tiến bộ thì không bằng Hoa Đế, cũng không bằng La Phong Kim Giác Cử Thú. Phân thân ma sát tộc của La Phong khi đạt tới cấp giới chủ thì bản tôn người địa cầu vẫn còn là cấp vực chủ, mới có thể làm cho tốc độ tiến bộ nhìn có vẻ hãi nhân, nhưng trên thực tế thì tốc độ tiến bộ kỳ thật cũng không ghê gớm như bề ngoài. Nhưng Thất Kiếm Vương, nếu so với Bá Lan thì có thiên phú cao hơn nhiều. Sau khi trở thành bất hủ, Thất Kiếm Vương được một vũ trụ chi chủ của vũ trường cử phủ thu làm thân truyền đệ tử, sau đó càng phát triển cực nhanh, tu luyện ngắn ngủn mấy vạn năm đã gần bằng phong vương vô địch rồi, không thua đám người Chân Diễn Vương, Thiên Vũ Vương quá xa. Lãnh đạo tộc nhân loại rất xem trọng Thất Kiếm Vương, nhận định Thất Kiếm Vương rất có hy vọng trở thành vũ trụ tôn giả, được tộc nhân loại toàn lực bồi dưỡng, được vũ trụ chi dưỡng dẫn dắt. Thất Kiếm Vương lại gặp phải kỳ ngộ đặc thù, cuối cùng đã bồi dưỡng ra một Thất Kiếm Vương bây giờ. Hắn là thân truyền đệ tử của vũ trụ chi chủ đó. Vũ trụ chi chủ đó là ai nhỉ? Không biết, nghe nói là phê vũ trường cự phủ của nhân loại. Nhân loại rõ là cường đại, tộc ta chẳng có lấy một vị vũ trụ chi chủ. Trong tộc họ lại chia làm ngũ đại thế lực, mỗi thế lực đều có vũ trụ chi chủ tồn tại. Nội bộ trận doanh nhân loại âm thầm thảo luận với nhau, không nói chuyện bản thân chiến lực của Thất Kiếm Vương, chỉ cần lộ ra cái tên thân truyền đệ tử của vũ trụ chi chủ, cũng đủ để làm cho phe trận doanh nhân loại gọi hắn là người dẫn đầu. Vì nhân vật như vậy, khẳng định sẽ không ngã xuống. Nói giỡn, thân truyền đệ tử của vũ trụ chi chủ, nếu ngã xuống thì còn đáng sợ hơn việc trấn phong tinh thần xuất thế ấy chứ. Chư La Phong, nếu thân phận ngươi bộc lộ, sẽ còn chói mắt hơn cả Thất Kiếm Vương nữa đó. Bà Tháp dùng ý thức trao đổi. Ngươi được Hỗn Độn Thành Chủ thu làm thân truyền đệ tử, còn Hỗn Độn Thành Chủ là người nắm quyền cao nhất của công ty vũ trụ giá định, lại trấn thủ thánh địa của nhân loại Hỗn Độn Thành, có thể mạnh hơn. Ngươi vừa là giới chủ đã được thu làm thân truyền đệ tử rồi. Chói mắt cây rắm, mau mau câm miệng lại. La Phong truyền âm quát. Thật là chán. Bà Tháp rất bất sản, không thèm để ý tới La Phong nữa. Thất Kiếm Vương. La Phong đưa mắt nhìn mình trong giai đoạn cấp giới chủ, mà muốn đánh bại Thất Kiếm Vương là rất khó khăn. Nhưng nếu mình thành một thần linh bất hủ, việc đánh bại Thất Kiếm Vương cũng rất nhẹ nhàng. Đáng tiếc, ta chỉ là giới chủ, dữ, không tìm được lựa chọn tốt nhất cho phân thân thứ ba. Dư thai nghiến ra phân thân thứ ba, tuyệt đối không thể đột phá, thời gian tu luyện của ta cũng ngắn, cảm ngộ quy luật cũng không cao, cũng không vội đột phá. La Phong đã nghĩ rất nhiều về phân thân thứ ba. Chỉ cần trong Hồng Minh hoặc trong Bảo Khố, hắn cũng đã xem xét rất nhiều lông hoặc máu của các sinh vật đặc thù. Nhưng dù có thể mua được những hạng còn mạnh hơn kim giác cự thú một chút, nhưng lại không đạt đến mong muốn trong lòng La Phong. Dù sao trong vũ trụ vẫn có một vài sinh vật đặc thù vô cùng nghịch thiên, có loại thậm chí trong vũ trụ chỉ có một con, như thần thú chẳng hạn. Đương nhiên La Phong chỉ cần một sinh vật nghịch thiên ở giai đoạn giới chủ thôi. Tứ đại trận doanh cộng lại có NTX thần linh bất hủ. Họ đến từ các nơi trong vũ trụ, tướng mạo cũng khác nhau, có sinh mạng loại huyết nhục, có sinh mạng năng lượng, có sinh mạng kim loại, có sinh mạng thực vật. Sinh mạng thực vật cú một là một chủng loại tuy nói loại như ma vân đằng, thực tinh thảo có ý thức rất yếu, nhưng cũng có một vài chủng tộc thực vật thông minh không thua gì nhân loại, bộ dáng cũng hơi giống nhân loại, chỉ là cấu tạo nội bộ sinh mạng khác nhau thoát. Ầm ầm, sơn mạch trung lên ầm ầm, lộ ra một hang động khổng lồ sâu khôn lường. Thoáng có những ngôi sao lưu chuyển, có lối ra rồi, ra đi, nhất thời tứ đại trận doanh đều ồ lên. Dựa theo khoảng cách tính toán, hơn 1.600.000 thần linh bất hủ các tộc của tứ đại trận doanh đều rầm rộ tiến vào hang động khổng lồ đó. Trận doanh nhân loại xếp thứ ba trong số đó, rầm rộ cùng nhau tiến vào. Vừa tiến vào, liền cảm giác thời không chuyển đổi, rồi dừng lại trên một núi đá khổng lồ, hư không vô tận, lơ lửng những hòn núi đá. Mỗi một hòn núi đá cách nhau rất gần, những hòn núi đá đó như vô số hòn đá cuội rất gần nhau, hình thành một cái con đường thênh thang trong hư không. Là phòng sớm đã có kinh nghiệm, biết đây là thông đạo hư không. Xuyên qua thông đạo hư không, xuyên qua thông đạo có thể đến không gian cấm tiếp theo. Hồ, La Phong dừng trên một khối núi đá sừng sững, hướng mắt nhìn hư không vô tận xa xa, hít mạnh một hơi, nhiều cường giả vậy à, thông đạo hư không vẹn vẹn chỉ là thông đạo đi ngang qua giữa các không gian cấm mà thôi. Số lượng cường giả thường rất ít, nhưng nơi này phải có trên 10 vạn thần linh bất hủ ấy chứ. Những hòn núi đá dày đặc, lơ lửng hư không vô tận, trên mỗi một hòn núi đá, và cả ở giữa không trung, đều tụ tập vô số thần linh bất hủ các tộc. Số lượng quả thực nhiều tới mức làm cho người ta sợ hãi không nói nên lời. Chỉ cần lúc này cũng đã có trên 10 vạn người. Số nhân loại trong Hồng Minh cũng chỉ mới 10 vạn phong vương. Khiên Trận Vương đứng chết một bên La Phong, nhẹ giọng cười nói, hơn nữa chất lượng của 10 vạn phong vương trong Hồng Minh không cao như vậy. La Phong cũng nói, đương nhiên không cao như vậy rồi. Khiên Trận Vương cảm thán, tiếp tục như vậy, từ các không gian cấm khác nhau, các cường giả tập hợp càng ngày càng nhiều. Đó là đã không tính có những người yếu khi thấy cường giả nhiều như vậy, có người cũng rút lui có trật tự, sợ mất mạng, nên giữa đường cố ý tách khỏi chúng ta. Phương pháp bỏ qua trấn phong tinh thần là rất dễ. Tỉ như đại bộ phận cùng dọc theo một thông đạo ra ngoài, chỉ cần không đi cùng nhau, đến khi một thông đạo xuất hiện tiếp theo, sẽ một mình ly khai, tự nhiên sẽ tụt lại phía sau. Hơn nữa, rất nhiều siêu cường giả vô cùng tự tin, cho dù vốn đang ở những nơi nguy hiểm khác trên chiến trường số 7, vừa nghe nói trấn phong tinh thần xuất thế, e rằng cũng sẽ tới đây. Bên trong tinh thần tháp, các siêu cường giả cũng đều làm như thế. thông qua thần quốc truyền tống, tận lực chạy tới nơi xuất hiện dị trạng. Thiên Trận Vương cảm thán, do đó dẫn đến việc trong số 10 vạn thần linh bất hủ các tộc, có rất nhiều siêu cường giả. Ngươi xem kìa, Mệnh Vương Vương của tộc Cơ Giới, Thất Kiếm Vương của tộc ta, còn có Tháp Long Vương bên kia, người nào mà không có thanh danh hiển hách chứ, bây giờ đều đã tụ tập cả ở đây, trên thông đạo hư không mà tụ tập nhiều cường giả như vậy. Phóng chừng thông đạo hư không này nhất định là nơi Trấn Phong tinh thần xuất thế. La Phong gật đầu, bình thường muốn thấy Trấn Phong tinh thần đều xuất hiện trong thông đạo hư không, do đó Trấn Phong tinh thần xuất thế, xác suất rất lớn sẽ phát sinh trong thông đạo hư không. Trấn Phong tinh thần, xem kìa, Trấn Phong tinh thần hiện lên rồi. Trấn Phong tinh thần hiện lên rồi, trên 10 vạn thần linh bất hủ đến từ các nơi trong vũ trụ ồ lên, cơ hồ tất cả các cường giả đều nhìn xuống phía dưới. Thiên Trận Vương, La Phong cũng nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy sâu trong hư không vô tận phía dưới, chợt xuất hiện một vòng xoáy khí lưu, sâu trong vòng xoáy khí lưu, sâu trong vòng xoáy khí lưu, có một ngôi sao từ từ di chuyển, chậm chậm nổi lên